18y.net giới thiệu câu chuyện chinh phục gái đẹp phần 57. Phần 57 mặc dù đã hạ bớt cơn sướng, nhưng Đinh Nhị Cẩu đồ vật lại như cũ là cứng rắn, tràn đầy sức chiến đấu. Vào giờ phút này toàn thân Chân Mỹ Lệ vẫn còn trạng thái sụi lơ, cô mặc dù biết Đinh Nhị Cẩu đã quay trở lại, cũng không có buồn mở mắt ra xem. Đến khi Đinh Nhị Cẩu hai cái tay kéo Chân Mỹ Lệ xoay úp người lại xuống giường, kéo cái mông lớn tròn vo của Bảnh lên, cô mới miễn cưỡng phối hợp với hắn, bởi vì cô thật sự là đã không có khí lực. Cho nên phần lớn là dựa vào Đinh Nhị Cẩu đang bày binh bố trận tư thế của mình, hai cái chân mở cong lên, quỳ ra trên giường đi, Đinh Nhị Cẩu đem Chân Mỹ Lệ cúi người hướng xuống. Sau đó lại mang hai đầu gối quỳ trên giường, cái đầu của cô vô lực rủ xuống ở trên thành giường, liền xếp thành một cái tư thế phi thường dâm đãng, cái mông đít thật cao mân mê, hai đùi tách quỳ xuống tách ra, từ phía sau có thể trông thấy cái lỗ hậu môn chung quanh có lưa thưa mấy cọng lông đen mọc quanh, nhìn xuống chút nữa có thể trông thấy cái cửa miệng âm đạo nhầy nhụa, dịch nhơn vẫn chưa chịu khép kín lại, vẫn theo sở thích khác người của mình. Đinh Nhị Cẩu đưa cái đầu sát vào lỗ hậu môn của Chân Mỹ Lệ ngửi lấy, cái mùi tự nhiên hơi hôi từ cái lỗ bài tiết thoang thoảng bay ra, nhưng đã bị cái mùi ngây ngấy dịch nhờn chảy ra đang đọng quanh hậu môn lấn át. Hắn dịch chuyển cái mũi xuống phía thấp hơn, từ bên trong âm đạo cái mùi âm tinh của người đàn bà thành thục xuất ra vẫn còn lắng đọng thật nồng nặc nhiều hơn bình thường. Xích lên tí xíu thì cái lỗ tiểu đã bị va chạm nên có chút sưng nở. Thấy rõ một cái lỗ tròn nhỏ hẹp dùng để xì ra nước mỗi khi bàng quang căng cứng. Đương nhiên là trong lúc giao cấu có một ít nước tiểu di rỉ ra nên cái mùi khai khai mặn mặn không ngừng lan tỏa ra. Ôi, cái mùi bên dưới của mỡ khêu gợi quá, Đinh Nhị Cẩu hưng phấn than thầm, vừa vỗ lên cái mông tuyết trắng tròn xoe Chân Mỹ Lệ vài cái, Chân Mỹ Lệ kêu lên, đồng thời thân thể trầm xuống để cho cái mông đít càng vảnh lên cao thêm, cô quay đầu lại nhìn Đinh Nhị Cẩu thoáng qua. Ánh mắt rất là dâm đãng đong đầy biết bao sự cổ vũ ở bên trong. Thời gian trước đó một tiếng đồng hồ tại nhà Trần Nhị Đản, đứa bé tham lam bú sạch sữa từ hai bầu vú của La Tử Hàm. Nhìn trên bầu vú đang bị cái miệng bé nhỏ ngậm vào, cô lại liên tưởng đến ngày hôm qua khi Đinh Nhị Cẩu đè cô ra, tay hắn thì vừa nắn bóp bầu vú, miệng thì le lưỡi ra liếm mút cũng vết sạch dòng sữa. Giống như bây giờ, vừa nghĩ đến điều đó thì cô chợt thấy dưới háng mình hình như từ từ âm ấm lên, cơn ngứa ngứa từ dưới háng làm cô hơi khó chịu nên ngồi bật dậy trên thành giường. Hai chân thòng xuống đất, đứa bé con dường như chưa được no nên vẫn miệt mài ngậm đầu núm vú, mút vào vắt kiệt những giọt sữa cuối cùng, cái miệng bé con đã biến thành miệng Đinh Nhị Cẩu. Từ giữa hai chân đã hơi ẩm ướt khó chịu, tự nhiên cô vắt hai chân mình chéo lại với nhau, hai bên đầu núm vú vẫn còn hơi phồng lên do đứa bé đang bú, bất chợt, đã dần dần không phải là phồng nữa, mà là đã sưng cứng vảnh to thêm ra, toàn thân chợt nổi da gà, một luồng điên tê dại chạy dọc theo cột sống La Tử Hàm, bất giác cô siết chặt lại hai bắp đùi của mình, khẽ rên nhỏ khi cô có cảm giác các cơ thịt đang cạm vào nhau ở dưới cái khe giữa âm hộ, khẽ ấn đầu đứa bé con vào núm vú của mình, cô bắt đầu thả lỏng hai bắp đùi ra rồi lại siết chặt vào nhau ma sát. Cứ tiếp tục như thế vì cơn ngứa ngáy từ trong âm đạo đang lan tràn ra khắp nơi dưới háng, cơn ngứa vẫn không bớt mà tăng nhanh hơn, cái mông đít của La Tử Hàm giờ đã di chuyển. Cái thành giường nhô cao khỏi vạt giường tầm 3 phân, cô hơi nghiêng người, đặt ngay dưới mông đít mình, lên trên cái thành giường hơi nhô cao đó, chầm mình xuống kết hợp vừa siết hai bắp đùi lại tiếp tục ma sát với hình ảnh cây dương vật khổng lồ của Đinh Nhị Cẩu đang đâm thọc vào bên trong âm đạo mình. cái miệng. Đứa bé con bình thường bú vú thì không sao, giờ phút này tự nhiên lại làm cho đầu núm vú của mẹ của nó phập phồng tê dại. Khoái cảm từ hai nơi đang đánh úp lại theo sự chủ động nhanh chậm của La Tử Hàm tác động vào gãi ngứa bên dưới âm hộ của mình, nên rất nhanh, không quá 5 phút sau, nhị cẩu. Hai bắp đùi La Tử Hàm siết thật chặt quấn lại với nhau, cái mông đít trầm xuống mạnh mẽ ịn vào trên thành giường, bên trong âm đạo co rút từng cơn xì ra âm khí. Tuôn trào thấm ra bên ngoài cái quần lót, dính luôn vào cái quần ria đang mặt một đốm loang dưới đũng quần. Mồ hôi từ háng cô cũng đã tươm ra dinh dính, một sự nghịch lý, sữa bên trên hai bầu vú đã khô cạn. Sữa bên dưới háng thì lại bắt đầu chảy ra, La Tử Hàm chưa kịp qua cơn cảm giác sướng khoái mơ màng thì cánh cửa phòng bật mở, Trần Nhị Đản chạy vội vào như cơn gió lốc, tay cầm mấy cái bánh bao, giò cuối cùng bịch sữa đậu nành, nói: Tử Hàm, hôm nay có tiền của nhị cậu đưa, giờ anh phải quá giang xe của Tiểu Ngưu lên thị trấn mua mấy con heo giống về nuôi. Nhị cậu có nói sáng nay sẽ đi sớm về lại trên thôn Lê Viên, em mang thức ăn sáng này qua cho nhị cậu, nhanh lên chứ không hắn phải nhịn đói mà đi. Nói xong không chờ La Tử Hàm trả lời, Nhị Đản xà tới hôn lên trên mắt đứa bé vẫn còn đang ngậm núm vú mẹ, rồi tiện đường hắn đưa miệng xuống ngay cái rún xinh xinh của La Tử Hàm với vạt áo đang mở rộng ra, hôn lên một cái rồi chạy mất. Diễn tiến quá nhanh làm La Tử Hàm ớ người ra ngây dại không kịp phản ứng gì cả thì Nhị Đản đã mất hút rồi, dùng tay vuốt vuốt trên ngực vì vừa rồi La Tử Hàm vô cùng kinh hãi. Nguyên nhân là dưới háng cô cái âm đạo vừa tươm ra nước nhờn lầy lội, cô biết riêng bản thân mình có cái mùi rất nồng ngây ngây hơi tanh của âm tinh. Hình như quá đậm hơn so với những người đàn bà khác đang lan tỏa bốc lên. Cũng may là Trần Nhị Đản, chứ nếu là cái mũi chó của Đinh Nhị Cẩu thì hắn đã phát hiện ra sự bất thường này rồi. Trong thời gian này thì Đinh Nhị Cẩu đang cúi đầu say mê, chuẩn bị kê cái mũi chó dưới cái khe đít của chân Mỹ Lệ. Mà chuẩn bị chân Mỹ Lệ bị mê hoặc đang quỳ bò trên giường thì Đinh Nhị Cẩu lại đem hai cái đùi của cô bắt đầu tách ra. Ô, chân Mỹ Lệ lập tức liền phát ra tiếng kêu. Nguyên là Đinh Nhị Cẩu cúi người khụy xuống về phía sau mông đít của cô, liền đem đầu lưỡi của liếm quanh cái lỗ hậu môn của chân Mỹ Lệ. Một người phụ nữ bình thường nếu như không có dịp đi Sapa với màn sauna sẽ tuyệt đối rất ít dịp được hưởng thụ loại phục vụ này. Không có mấy người đàn ông sẽ tùy tiện quỳ xuống như con chó đi thè lưỡi ra liếm lỗ hậu môn của người phụ nữ đấy, bởi vì đàn ông trời sinh bản tính thường có sĩ diện. Dù cho có ý nghĩ là thích bú liếm hậu môn của người phụ nữ cũng sẽ không dễ dàng làm được, huống chi vị trí hậu môn là dùng để bài tiết phế vật, nhớ tới những phế vật kia sẽ khiến người buồn nôn đấy, còn muốn đi thè lưỡi ra liếm, nghĩ đến chuyện này là làm cho người ta sợ. Hậu môn của chân Mỹ Lệ cũng xem như rất nhạy cảm, bị Đinh Nhị Cẩu một thè lưỡi ra liếm liền nhúc nhích lay động, cô cũng là không tự chủ được liền kêu lên tiếng rên. Đinh Nhị Cẩu lúc này cũng không để ý tới bản thân, bởi vì đã có dịch nhờn từ âm đạo chảy xuống bôi trơn trước đó, tăng thêm bản thân chân Mỹ Lệ cái mông đít đang vạnh cao, cho nên cái lỗ hậu môn bình thường khép lại thật chặt, nhưng lúc này rõ ràng đã mở ra một lỗ hổng tròn nhỏ, nhìn về phía trên với vài sợi lông đen mọc lưa thưa chúng quanh cũng rất khêu gợi. Đinh Nhị Cẩu đầu lưỡi linh hoạt liếm láp lên trên lỗ hậu môn một vòng nếp gấp của thịt non của chân Mỹ Lệ, khi bắt gặp trong lúc này ở giữa hậu môn lộ ra một cái lỗ nhỏ, vì vậy liền thè lưỡi ra len vào chính giữa trung tâm, rất nhanh sẽ thành công đưa được đầu lưỡi của mình chen vào mé bên trong trong hướng của trực tràng, nhẹ nhàng đảo quanh cái đầu lưỡi lòng vòng. nhột chân mỹ lệ vô bị kích động với cảm giác lạ, thật sự cái loại đầu trực tràng bị một đầu lưỡi ấm áp quấy đến quấy đi, cảm giác thật sự là quá mới mẻ kích thích. Lại để cho cô nhịn không được kêu lên, bên trong âm đạo cũng bắt đầu ảnh hưởng đến khoái cảm, ngay cửa hang động lỗ âm đạo cũng nhíu nhíu lại theo cảm giác của lỗ hậu môn. Đầu lưỡi chiều dài dù sao cũng có hạn, đinh nhĩ cẩu xoay tròn cái lưỡi sau khi bờ môi của mình cũng đã hoàn toàn dán lên trên cái khe đít của chân mỹ lệ. Nếu muốn tiếp tục len thêm đầu lưỡi vào thì đúng là mơ tưởng, vì vậy hắn cuốn đầu lưỡi rút ra, cái kia lỗ hậu môn hình thành một cái lỗ tròn nhỏ hơi mở ra, hắn đã đình chỉ dùng đầu lưỡi. Bởi vì mục đích của hắn là muốn dùng dương vật chọc vào bên trong cái âm đạo dứt điểm lần này để còn lên đường đi sớm. Chân mỹ lệ đang hưởng thụ đầu lưỡi đinh nhị cẩu mang đến khoái cảm, dù sao chỉ có lúc này đây mới lần đầu tiên hưởng thụ sự kích thích mới lạ tràn trề từ lỗ hậu môn bị thè lưỡi chọc vào liếm. Cô cũng cảm giác được chính mình giây phút này quá hạnh phúc. Đang lúc chân mỹ lệ vừa xúc động vừa hưởng thụ đầu lưỡi kia xâm nhập trực tràng gây nên khoái cảm thì đinh nhĩ cẩu lại đình chỉ động tác, đem đầu lưỡi của mình rút ra. Hắn lấy tay nhẹ nhàng xoa nắn hậu môn chân mỹ lệ, sau đó quỳ thẳng lên, đem hai chân của chân mỹ lệ dọn xong tư thế quỳ bò dâm đãng xong, đinh nhĩ cẩu cười đến sau lưng cô. Sau đó hai tay nắm chặt của bờ eo, cái mông của hắn đột nhiên nhõm lên về phía sau, nặng nặng đâm vào cửa miệng âm đạo. Trong ngắn ngủi thời gian này thì La Tử Hàm vừa mang thức ăn đến. Cô chợt nghe có tiếng động khác thường từ trong căn phòng ngủ của đinh nhị cẩu. Linh tính của người đàn bà từng trải hòa nhịp với sự nhanh nhạy của con nhà võ. Cô nhẹ nhàng như con mèo len lén nhìn qua khe cửa sổ, mắt liếc dình coi thì thấy đinh nhị cẩu kia bắt đầu dùng dương vật thật mạnh sáp nhập vào âm đạo của một người phụ nữ, cửa miệng âm đạo lại bị cái côn thịt cứng rắn rộng vào tạo ra sớ thịt run run. A, chân mỹ lệ bất thình lình bị kích thích nhịn không được lớn tiếng rên rỉ một chút, còn La Tử Hàm thì vội bịt miệng của mình để không thốt ra tiếng kêu thảng thốt. Khuôn mặt chân mỹ lệ hơi nghiêng qua khi phát ra tiếng rên, thoáng qua La Tử Hàm đã nhận biết ra là người đàn bà nào rồi, không xa lạ đối với cô chính là vợ trưởng thôn Đinh Đại Khuê. Cũng là người mợ họ của đinh nhị cẩu, khi hắn nhấp mạnh dương vật vài cái vào trong âm đạo, chân mỹ lệ uyển chuyển rên rỉ như phiêu tán ở bên trong phòng. Cô không nói mặc kệ đinh nhị cẩu dùng dương vật cứng rắn cuồng loạn trộn lẫn vào cái hang động ẩm ướt của mình lần tiếp theo. Hừ, tại sao bọn họ lại ở đây, mình đã ngầm đồng ý làm bạn gái của hắn. Chưa gì hết, nhanh như vậy đã có người đàn bà khác rồi, hừ hừ, hắn sẽ còn có bao nhiêu bạn gái nữa đây, rõ ràng là tham lam muốn có nhiều người sao, La Tử Hàm ở trong lòng không ngừng mắng. Bây giờ cô nhất định cho là hắn cố ý sắp đặt để hại cô phải làm kẻ ngoại tình đấy, hắn còn có mặt mũi tiếp tục nói cô là bạn gái sao, hắn còn có mặt mũi gặp mình sao. La Tử Hàm thở một hơi thật dài, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhưng vẫn tiếp tục hí mắt liếc nhìn bọn họ ở trên giường. Đinh nhị cẩu cứ như vậy quỳ ở trên giường, co duỗi lấy dương vật đút vào bên trong âm đạo. Chân mỹ lệ thật sự quá cường hãn, sức mạnh 10 phần triển khai rất nhanh, biến thành chân mỹ lệ, tiếng rên càng lúc càng lớn, kích thích hắn đút dương vật vào cái hang, độ mạnh càng thêm liều mạng. Theo dương vật đinh nhị cẩu rút ra đút vào, mỗi lần hắn rút dương vật ra thì đều mang khỏi miệng âm đạo không ít dịch nhờn. Khi hắn đút dương vật vào lại phát ra tiếng phạch phạch hòa lẫn tiếng ọc ọc của dịch nhờn bên trong âm đạo chân mỹ lệ. La Tử Hàm thậm chí có chút thống hận chân mỹ lệ sao lại mẫn cảm đến thế. Khi đinh nhị cẩu dương vật một ra một vào cũng đã làm cho âm đạo của chân mỹ lệ phân bổ ra số lớn dịch nhầy rồi. lại càng làm cho đinh nhị cẩu thuận lợi tiến suốt suốt bên trong âm đạo. Đinh nhị cẩu có thời gian để cho dương vật nghỉ ngơi, nên động tác của hắn vẫn như trước, rất là có lực. Tiếng thở dốc cũng nghe không có nhiều lắm, mà chân mỹ lệ thì sớm đã bị đinh nhị cẩu làm cho thần hồn tan nát. Tiếng rên rỉ đã kéo dài một mảnh, cơ hông và cơ lưng đều như muốn gấp khúc. Hai bắp chân đã vung vậy ở giữa không trung liên tục run run, thậm chí ngay cả bên dưới khe hở âm hộ cũng bị sự va chạm mạnh của hắn, có chút hiện ra màu sắc hồng đỏ sưng sưng. Trời ạ! Nếu cứ tiếp tục như vậy, bên dưới của chân mỹ lệ có thể hay không bị hắn làm phá hư không? La Tử Hàm ở trong lòng tựa hồ cũng có loại này ý tưởng hoang đường. Đinh rất nhanh, cặp đùi chân mỹ lệ đang cạ vào da thịt của đinh nhị cẩu, hiện ra đỏ tươi trên làn da trắng ở hai bên bắp đùi. Đây là hiện tượng chân mỹ lệ sắp đến cơn cực khoái nữa rồi. Chân mỹ lệ đã chịu hết nỗi, dịch nhờn từ miệng âm đạo không ngừng trào ra sau mỗi lần rút dương vật của đinh nhị cẩu yểu giọt xuống giường, giờ đã làm ẩm ướt một mảnh. Chân mỹ lệ tiếng rên đã có chút mang theo tiếng nức nở, trời ơi, kèm theo tiếng rên, thân người của chân mỹ lệ đã sụi lơ rồi, cứ như vậy ngã úp xuống làm dương vật đinh nhị cẩu bất ngờ bị tuột ra. Đinh nhị cẩu thì vẫn không có ý tứ gì dừng lại, hắn luồn hai tay xuống dưới, dùng sức nâng cái mông chân mỹ lệ lên thật cao. Lại một lần nữa dương vật đâm sâu thật mạnh vào âm đạo. Theo từ góc độ La Tử Hàm nhìn thấy, đinh nhị cẩu mỗi một lần dương vật đâm lút hết thân dài vào âm đạo chân mỹ lệ, sát gốc không thấy có bất kỳ chỗ nào còn, toàn bộ dương vật to lớn đều có thể hoàn toàn cắm đi vào. Lúc này hai bên mép nhỏ âm hộ chân mỹ lệ cũng hơi bị cuốn lật vào bên trong cửa miệng âm đạo. Dần dần chân mỹ lệ cả người cũng bỗng nhiên nổi lên rất nhiều da gà, mồ hôi toàn bộ trên cơ thể tươm ra óng ánh trên nền da trắng như tuyết. Cảnh tượng dâm loạn khiến cho La Tử Hàm huyết mạch sôi sục lên. Không biết từ lúc nào một bàn tay của La Tử Hàm đã luồn vào sâu dưới háng mình văn về trà sát hạt lê đã sung huyết căng phồng trên âm hộ bên dưới âm đạo nhơ nhớp dịch nhờn tươm ra. Thấm ướt cái quần lót mới thay khi bước hay cô nắn bóp để tăng thêm sự khoái cảm để cùng cộng hưởng với cái âm đạo đang lên cơn ứng dồn dập theo tiếng cú nhấp của dương vật đinh nhị cẩu. Dương vật đinh nhị cẩu cứ như cũ, cấp tốc ra vào bên trong âm đạo chân mỹ lệ theo tiếng rên rỉ cao dần lên thì đã có thể biết được chân mỹ lệ đang được cơn khoái cảm dâng tràn liên tục rồi. Nhị cẩu, mở a a, chết mất. Chân mỹ lệ giọng nói đã khàn khàn, hai cánh tay cô với lại phía sau ôm lấy cái lưng của đinh nhị cẩu, dùng sức bấu lại, những đầu móng tay của chân mỹ lệ thật sâu hãm vào trong da thịt của hắn. Chân mỹ lệ đã lại sắp tới cơn cực khoái rồi, hai cái bắp đùi lại một lần nữa co rút bên hông đinh nhị cẩu ma sát. Đinh nhị cẩu cũng muốn đạt tới khoái hoạt đỉnh phong, hắn tăng tốc dương vật rút ra đút vào trở nên càng nhanh. La Tử Hàm hí mắt nhìn thấy tựa hồ dương vật hắn do hưng phấn nên cứng to hơn thêm vài phần. Âm đạo của chân mỹ lệ cũng bị hắn đút dương vật vào với cú nước rút cuối cùng thật tàn bạo, khiến cái âm hộ bị sưng to thêm rồi. Đinh nhị cẩu khoái hoạt sung sứ ơn thét lên một tiếng, mợ ơi. Những lần gần gửi sau này, chân mỹ lệ đều nhớ lại tiếng kêu của đinh nhị cẩu lúc này, một tiếng kêu hân hoan vui sướng bộc phát từ miệng của gã đàn ông trai trẻ. Tiếng kêu đinh nhị cẩu và tiếng rên chân mỹ lệ đan quyện lãng vãng cùng nhau một chỗ, rung động lòng người, tuyệt vời thanh âm của sự hoài hợp tính dục. Chân mỹ lệ thân mình dãy giụa lắc lư, tiếng thở dốc của chân mỹ lệ làm cho đinh nhị cẩu điên cuồng hơn. A a, mở a mở, muốn. Chân mỹ lệ kêu to, cả người lắc lư uốn éo lay động không dừng. La Tử Hàm nhìn thấy chung quanh cửa miệng âm đạo chân mỹ lệ bắt đầu từng hồi co rút xiết lại, Đinh Nhĩ Cẩu cũng kiên trì không nổi, chân mỹ lệ cơn cực khoái lại đến, tác động đến bộ phận sinh dục của cô run rẩy, làm cho sự hưng phấn kích thích của hắn càng cao hơn, hắn cố tiếp tục dùng dương vật ở bên trong âm đạo quấy thêm vài cái. Rồi nhấn thật sâu vào hạ thể giữ chặt, cả người hắn cũng run run hởi vào từng cái một, suốt bắn thẳng từng làn tinh dịch sâu tận bên trong cổ tử cung. Ngay sau đó chân mỹ lệ cũng cảm giác được dương vật Đinh Nhĩ Cẩu cắm sâu vào bên trong cơ thể cô, giống núi lửa dâng trào phun ra cuồn cuộn nóng rực dòng chảy nham thạch. Trong lúc từng làn tinh dịch không ngừng chút vào bên trong cái hang động sâu thẳm âm đạo sâu thẳm bị vách thành thịt non với vô vàn nếp gấp bóp chặt co rút đầu khắc dương vật lại, giống như muốn hút hết vào trong cổ tử cung của mình, không để dư thừa một giọt tinh dịch nào, từng hơi thở hổn hển, chân mỹ lệ sung sướng nhắm chặt hai mắt lại. Cơn cực khoái sau cùng kéo dài thật lâu, âm tinh phun trào sủi bọt như chai sâm banh bật nút dùng trong tiệc cưới, cứ mãi trào dâng ra khỏi cổ chai vậy. La Tử Hàm có thể tưởng tượng ra biết bao nhiêu là tinh dịch theo lỗ tiểu của đầu khắc hắn, chút xuống đến trong tử cung chân mỹ lệ qua mỗi lần run run hởi mạnh dương vật. Khi Đinh Nhĩ Cẩu rút cây dương vật bằng cánh tay trẻ con từ trong cơ thể chân mỹ lệ lui ra, một dòng dịch nhờn màu trắng pha trộn hỗn hợp hợp tinh dịch và âm tinh như con suối nhỏ từ cửa miệng âm đạo với hai bên mép nhỏ xương đỏ đang mở rộng tuôn ra. Thì La Tử Hàm cũng cảm giác được ở bên trong âm đạo chính mình có lực run rẩy co rút trong chớp mắt, một loại mãnh liệt tê dại từ nơi riêng tư tràn ra khắp toàn thân. Âm khí dỉ ra dính dưới đáy quần lót lại một lần nữa thu hoạch chứa đầm, chân mỹ lệ trong thời gian một tiếng đồng hồ ngắn ngủn. Một cơ thể mềm mại xinh đẹp bị Đinh Nhĩ Cẩu điên cuồng hung ác nghiền ép chơi đùa, đã có bốn cơn cực khoái ập đến, cho nên cũng hiểu được là bên trong âm đạo của chân mỹ lệ trải qua biết bao lần bị kích thích nặn ép để âm khí trào ra đến bốn lượt. Bởi vì như thế nên chân mỹ lệ được thỏa mãn cực độ với những cơn sướng khoái. Đồng thời lúc này cô cũng cảm thấy cơ thể mỏi mệt mềm nhụn tựa như là vắt kiệt hết sức vậy. Qua hơn nửa tiếng sau, bọn họ mới từ trong sự kích tình tỉnh táo trở lại. La Tử Hàm cũng đã dùng rằng khó chịu, nhưng rồi cũng đành phải nhẹ nhàng rời khỏi nhà của Đinh Nhĩ Cẩu. Bây giờ mợ phải về nhà, chân mỹ lệ vẫn còn uể oải mệt nhọc nói, cũng chẳng buồn nhắc đến số tiền mà Đinh Nhĩ Cẩu nói, thân thể mệt nhoài, hiện giờ cô chỉ muốn nhanh chóng về đến nhà, để quên đi câu chuyện hoang đường sáng sớm nay. Đinh Nhĩ Cẩu dù là có tật háo sắc nhưng hắn vẫn rất có nguyên tắc của mình, nhất là một khi từ trong thâm tâm hắn đã muốn người mợ tuyệt vời này sẽ là người đàn bà của hắn, hắn chỉ có ý nghĩ là sẽ giúp cho chân mỹ lệ chứ không hề vì lợi dụng được cô, rồi sẽ quên đi những gì đã hứa. Chờ cháu một chút, cháu muốn hỏi mợ thêm một chút tình hình trong thôn để con tính cách. Đinh Nhĩ Cẩu thật sự là chẳng muốn cho chuyện điều gì với Đinh Đại Khuê cả. Nhưng bây giờ vì chân mỹ lệ đã hy sinh để tìm cách trợ giúp cho chồng mình, nếu hắn có giúp thì chính là giúp cho chân mỹ lệ, còn Đinh Đại Khuê chẳng qua chỉ là được hưởng lợi lây mà thôi. Qua lời của chân mỹ lệ thì trong thôn nhiều người vẫn lén lút lên núi chặt cây của Lâm Trường bán để kiếm sống qua ngày. Hiện tại trong cơ quan lâm nghiệp vẫn chưa cải cách nên vẫn chưa có hoàn toàn triển khai vấn đề. Hắn suy nghĩ có thể tìm cách lập dự án như Đinh Đại Khuê nói, nhưng phải kết hợp tìm đến lâm trường để bàn phương án hợp tác, giao cho dân trong thôn nhận thầu khai thác và trồng lại rừng. Sau đó từ trên khe núi nuôi thêm gà vịt thỏ heo cũng chưa hẳn giúp cho dân làm giàu, mà có thể tạo cho họ có công ăn việc làm và thu nhập nếu phương án khả thi. Đương nhiên cái chức trưởng thôn không có ai khác ngoài Đinh Đại Khuê, sự tình không phải là dễ dàng, có thể phải chờ một thời gian, không phải là chuyện tài chính, mà là phương án phải tính kỹ càng mới được. Cháu sẽ suy nghĩ tới việc khi nào có tín hiệu tốt sẽ báo cho mợ biết, còn số tiền cháu nói gửi mợ, vài bữa nữa cháu rút tiền sẽ chuyển qua cho mợ. Trời sắp sáng tỏ, mợ phải trở về, à, nếu có về thôn Lệ Viên, nói mợ gửi lời thăm Lưu Hương Lê, nhắn với cô ấy khi nào có dịp, mợ sẽ đến thăm, nói xong chân Mỹ Lệ đứng dậy về nhà, bỏ lại Đinh Nhị Cẩu đừng nhìn theo ngơ ngác, có tật thì giật mình, vừa nghe chân Mỹ Lệ nhắc đến Lưu Hương Lê thì hắn giật mình hoảng hồn, rồi mới chợt nhớ ra bọn họ là chị em bạn gì với nhau. Sau khi chân Mỹ Lệ rời khỏi, Đinh Nhị Cẩu bấm điện thoại gọi cho Dương Phụng Tê. Bên đầu điện thoại kia, Dương Phụng Tê giọng nói nghe qua có vẻ uể oải, hình như là tinh thần không tốt lắm. Mới sáng sớm như thế này, gọi điện thoại cho chị có chuyện gì không? Ha ha, nhớ chị nên gọi. Hôm qua về thăm nhà, sáng sớm thức dậy thấy chung quanh nhà trống trải cô quạnh quá, nên nhớ tới chị, nếu có chị ở đây, chắc chắn là không buồn như vậy. Hi hi, một là em đến chỗ chị ở, hai là em cứ ôm căn nhà cô quạnh ở quê mà nằm ngủ, chỗ ở của em. Cho dù chị có chết cũng sẽ không đến đấy đâu, có thời gian rảnh không, đến Thượng Hải một chuyến chơi đi, chị có mấy người bạn sẽ làm mai cho em, chị đổi nghề làm bà mai mối được rồi đó. Có phải cảm thấy lúc gần gũi với em vô cùng thỏa mãn sung sướng nên mới muốn chia sẻ em với vài người bạn thân của chị cho em vậy? Chỉ cần em không ngại thì chị sẵn sàng. Trong số những người bạn này ai cũng có trong tay nắm giữ tiền, nếu em muốn tiền đẻ ra tiền, đây không phải cũng là một kiểu hợp lý để đầu tư sao? Cho nên chị sẽ giới thiệu các người phụ nữ đó cho em. Hi hi, tại vì chuyện khai thác quặng đất hiếm, rare earth kiếm tiền có lẽ sẽ gặp vô vàn khó khăn rồi, Dương Phụng Tê thấp giọng nói. Đinh Nhị Cẩu nghe qua trong lòng cũng nặng nề lo lắng, biết là đã xảy ra chuyện không hay. Sao vậy, ở trên không cấp giấy phép khai thác sao? Chuyện này giờ đã thành vấn đề khó giải quyết. Bên bộ khoáng sản đã phê duyệt rồi, nhưng không biết ai đem chuyện này đâm thọt lên đến bên trên trung ương. Hiện tại nhà nước đang khống chế trữ lượng đất hiếm, rare earth rất nghiêm ngặt. Với lại mẫu kiểm tra đo lường từ bên địa chất ở trung ương cũng đã có được quặng đất hiếm, rare earth ở thị trấn Lâm Sơn địa phương của em. Hình như là phù hợp đối với sản phẩm chế tạo bên quân đội rất tốt, cho nên chính phủ yêu cầu chúng ta không được tinh luyện nguyên chất mà phải pha trộn thêm các hợp chất khác vào, mà nếu như vậy, phí tổn sẽ gia tăng cao. Trước mắt chưa gì, đã có vài công ty đầu tư đã rút lui rồi, chị đã phái người đi cùng phó chủ tịch thành phố Bạch Sơn đi Bắc Kinh tìm mối quan hệ xã hội rồi. Nhưng chỉ e ngại là chỉ tốn tiền mà hiệu quả không cao lắm. Nếu nói như vậy, trong thời gian gần là chưa khai thác được rồi phải không? Sự thật tình huống là như vậy, có gì không? Chuyện này có làm liên lụy đến em sao? Không có, vẫn chưa ảnh hưởng tới mức độ đó. Vừa rồi có địa phương muốn vay vốn nhưng cần phải có em làm cán bộ nhà nước bảo đảm thì họa may mới vay được. Nhưng chị cũng biết, nếu muốn vay tiền ngân hàng nhà nước, lúc nào cũng phải có tài sản thế chấp hoặc là người trong cơ quan chính quyền bảo lãnh, như vậy ngân hàng lúc nào cũng nắm đằng chui rồi. Vì vậy, chỉ khổ cho những người chân chính muốn vay ngân hàng nhà nước, thì rất khó không vay vốn được, nhất là những người nông dân. Vậy ý của em là chị có nhiều tiềm lực tài chính mà chưa có nơi đầu tư, chi bằng về nội địa mở thêm một chi nhánh công ty tài chính cho vay tiền dạng đầu tư vừa và nhỏ. Như vậy cũng coi như đó là con đường hợp pháp để đầu tư, vừa kiếm tiện lãi, vừa giúp được cho những người dân cần vay vốn làm ăn, mở công ty tài chính cho vay tiền dạng cho vay đầu tư vừa và nhỏ. cũng không phải là chuyện xa lạ. Thời buổi bây giờ, tại Thượng Hải hoặc các khu công nghiệp mới đều có những công ty tài chính cho vay như thế. Và lần lần đã biến tướng thành công ty cho vay nặng lãi. Bộ em không sợ khi chị mở công ty ở nơi đó thì cũng giống như vậy sao? Làm như vậy không được. Tại tỉnh nào cũng đều có sở tài chính nhà nước quản lý, cho nên sẽ có biện pháp. Chị cứ dựa theo luật lệ pháp luật mà làm. Chính phủ sở dĩ cho phép có các công ty tài chính tồn tại, mục đích là thỏa mãn yêu cầu mượn nợ của thành phần làm ăn đầu tư, buôn bán vừa và nhỏ. Mà nếu chị đổi thành công ty cho vay nặng lãi như thế thì tuyệt đối không được. Vậy nếu chị cho các địa phương như là các thôn vay rồi thu nợ không được thì làm sao bây giờ? Em đi thu cho chị à? Hi hi, chỉ cần là các khoản vay đó được sự qua tay thẩm định của em thì cam đoan sẽ hồi lại số tiền vay đó cho chị, được chưa? Hử, đánh đố với chị à? Giờ thì chị mới phát hiện thêm ra trước kia em là kẻ tham tiền, nhưng hiện tại đã biến thành một tên mê quyền lực rồi. Thông qua việc này có phải là có quan hệ đến chuyện em lên chức hả? Chị nói em mê quyền lực, đúng đó, chị cứ suy ngẫm lại đi. Hiện giờ chị quản lý được bao nhiêu người? Còn em hiện tại dù chưa là cả nhưng cũng đang quản lý trên vạn người rồi. Cho nên chị suy tính lại một chút đi. Chị thì không cần phải quản lý nhiều người như vậy làm gì. Hừ, chị trong lòng thì nghĩ chỉ cần quản lý được một mình em, để em phục vụ chị thỏa mãn sung sướng là được rồi. Hừ hừ. Giọng nói lúc này của Dương Phụng tê dâm đãng lợi hại. Đinh Nhị Cầu ở bên này đầu dây điện thoại, Dương Vật có chút cầm giữ không được rồi.